Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Creative Visualization của Shakti Gawain là một tác phẩm phát triển cá nhân thuộc dòng tư duy New Age, lần đầu tạo ảnh hưởng rộng rãi từ cuối thập niên 1970. Cuốn sách trình bày sáng tạo bằng hình dung, tức việc dùng hình ảnh tâm trí, ý định và lời khẳng định tích cực để định hướng thay đổi trong đời sống. Mục đích của Gawain không chỉ là giúp người đọc theo đuổi một mục tiêu cụ thể như công việc, sức khỏe hay một mối quan hệ, mà còn đặt câu hỏi về điều ta thực sự muốn, những niềm tin đang cản trở mình và cách sống phù hợp hơn với bản thân. Sách kết hợp hướng dẫn thực hành, thiền ngắn, bài tập tự quan sát và các diễn giải mang màu sắc tâm linh. Luận điểm trung tâm là điều ta thường xuyên tin tưởng, mong đợi và hình dung sẽ ảnh hưởng mạnh đến cách ta nhìn nhận cơ hội, lựa chọn hành động và trải nghiệm thực tế. Vì vậy, đây không phải một nghiên cứu khoa học về tâm lý học, mà là một cẩm nang thực hành về tưởng tượng có chủ đích và phát triển nội tâm. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hình dung sáng tạo được xem là quá trình định hướng tâm trí, không chỉ là mơ mộng. Gawain phân biệt giữa việc tưởng tượng lan man và hình dung sáng tạo có chủ đích. Theo cách tiếp cận của bà, người thực hành trước hết cần xác định điều mình mong muốn, rồi tạo ra một hình ảnh tinh thần đủ rõ về trạng thái đã đạt được. Hình ảnh ấy có thể liên quan đến một công việc phù hợp hơn, sức khỏe được cải thiện, sự tự tin khi giao tiếp hoặc một không gian sống dễ chịu. Điểm quan trọng không nằm ở việc cố nhìn thấy từng chi tiết như một bộ phim hoàn hảo. Điều cần thiết là cảm nhận được kết quả mong muốn là có ý nghĩa, khả thi và phù hợp với mình. Cơ chế mà sách nhấn mạnh là sự liên kết giữa chú ý, cảm xúc và hành động. Khi một người thường xuyên hướng tâm trí về một mục tiêu tích cực, họ có xu hướng nhận ra thông tin liên quan, bớt bị chi phối bởi các kịch bản thất bại quen thuộc và dễ thực hiện những bước đi nhất quán hơn. Đây là phần có thể được hiểu theo góc độ thực tế nhất của cuốn sách. Hình dung không thay thế cho kỹ năng, nguồn lực hay hành động, nhưng có thể giúp tổ chức động lực và giảm sự tự phủ định. Tuy nhiên, Gawain diễn giải sức mạnh của hình dung theo ngôn ngữ rộng hơn, gần với ý niệm rằng năng lượng bên trong được phản chiếu ra hoàn cảnh bên ngoài. Người đọc hiện đại có thể tiếp nhận phần này như một khung suy ngẫm cá nhân, thay vì xem đó là một bảo đảm rằng mọi kết quả mong muốn sẽ tự động xuất hiện. Thứ hai, lời khẳng định tích cực nhằm thay đổi những niềm tin tự giới hạn đã thành thói quen. Một công cụ trọng tâm trong sách là lời khẳng định, được Gawain mô tả như một phát biểu tích cực ở dạng hiện tại, về điều người đọc muốn nuôi dưỡng trong đời sống. Khác với việc chỉ lặp lại một câu khẩu hiệu, lời khẳng định trong khung của bà cần chạm đến một niềm tin cũ đang gây cản trở. Chẳng hạn, người luôn cho rằng mình không xứng đáng với cơ hội tốt, có thể cần nhận diện niềm tin đó trước khi thử xây dựng một cách nhìn khác về năng lực và giá trị của bản thân. Giá trị thực hành của phương pháp này nằm ở sự lặp lại có ý thức. Những câu tự thoại tiêu cực thường diễn ra rất nhanh và gần như tự động. Việc chọn một phát biểu tích cực giúp người đọc nhận ra kiểu suy nghĩ cũ, tạo một phương án thay thế rồi quan sát phản ứng cảm xúc của mình. Nếu một câu khẳng định quá xa lạ hoặc quá tuyệt đối, nó có thể gây phản kháng nội tâm. Vì thế, cách dùng hữu ích là điều chỉnh câu chữ để vừa có tính định hướng, vừa đủ đáng tin đối với người thực hành. Gawain gắn lời khẳng định với hình ảnh tinh thần và cảm giác thư giãn. Sự kết hợp này phản ánh mục tiêu lớn hơn của sách là thay đổi mối quan hệ của người đọc với chính mình. Dù không nên xem lời khẳng định là cách phủ nhận khó khăn khách quan, nó có thể là công cụ tốt để giảm tự phê phán, củng cố ý định và duy trì sự chú ý vào hành vi phù hợp với mục tiêu. Thứ ba, ý định rõ ràng phải đi cùng động cơ lành mạnh và sự tôn trọng lợi ích của người khác. Một nét đáng chú ý của Creative Visualization là Gawain không khuyến khích việc dùng hình dung chỉ để tích lũy vật chất hay kiểm soát người khác. Bà liên tục đặt trọng tâm vào điều thật sự phù hợp với sự phát triển của cá nhân và cho rằng mong muốn lành mạnh không cần đối lập với lợi ích chung. Vì vậy, cuốn sách có một chiều kích đạo đức mà nhiều cẩm nang đặt mục tiêu đơn thuần không nhấn mạnh. Người đọc được mời gọi xem xét liệu mục tiêu của mình xuất phát từ nhu cầu sáng tạo, sự đủ đầy và tự biểu đạt, hay từ nỗi sợ, sự cạnh tranh và khao khát chứng minh giá trị. Lập luận này giúp hạn chế một cách hiểu quá đơn giản về khái niệm thu hút. Không phải mọi khao khát đều nên được biến thành một yêu cầu cứng nhắc với cuộc đời. Trong các lĩnh vực liên quan đến quan hệ, Gawain nghiêng về việc hình dung những phẩm chất và trải nghiệm mong muốn như sự chân thành, ấm áp hay tôn trọng, thay vì cố buộc một người cụ thể phải đáp lại theo ý mình. Điều đó chuyển trọng tâm từ kiểm soát người khác sang việc lựa chọn và nuôi dưỡng môi trường quan hệ phù hợp. Về mặt thực tế, việc làm rõ động cơ còn hỗ trợ ra quyết định. Một mục tiêu được chọn vì áp lực xã hội thường khó duy trì hơn mục tiêu phù hợp với giá trị cá nhân. Cuốn sách vì thế không chỉ hỏi người đọc muốn có gì, mà còn hỏi điều ấy phục vụ cho kiểu đời sống nào. Đây là điểm làm cho phương pháp hình dung của Gawain mang tính tự khám phá thay vì chỉ là kỹ thuật đạt kết quả. Thứ tư, buông sự kháng cự và đi cùng dòng chảy là cách cân bằng giữa chủ động với linh hoạt. Gawain sử dụng hình ảnh dòng sông để giải thích thái độ mà bà gọi là đi cùng dòng chảy. Theo ẩn dụ này, nhiều người bám chặt vào bờ vì sợ thay đổi, rồi tiêu hao năng lượng để chống lại điều đang diễn ra. Bà không đề xuất thái độ thụ động hay từ bỏ mục tiêu. Trái lại, người đọc vẫn cần có ý định rõ ràng, nhưng không nên cố ép mọi việc phải xảy ra đúng một cách, đúng thời điểm hoặc thông qua một con đường duy nhất. Khái niệm này đặc biệt quan trọng khi áp dụng hình dung vào đời thực. Một người có thể hướng đến công việc sáng tạo hơn, nhưng cơ hội phù hợp có thể xuất hiện dưới dạng một dự án nhỏ, một cuộc trò chuyện hay nhu cầu học thêm kỹ năng, thay vì lời mời làm việc lý tưởng ngay lập tức. Nếu quá gắn với một kết quả chi tiết, họ có thể bỏ qua những lựa chọn có giá trị. Tính linh hoạt giúp biến hình dung thành một la bàn, thay vì thành một kịch bản cứng nhắc. Đi cùng dòng chảy cũng bao hàm việc quan sát cảm xúc và cơ thể. Khi căng thẳng, sợ hãi hoặc tự ép buộc trở nên quá mạnh, người thực hành có thể lùi lại, thư giãn và xem điều gì thực sự không hiệu quả. Cách tiếp cận này phù hợp với tinh thần của Gawain rằng thay đổi bắt đầu từ sự nhận biết, không chỉ từ nỗ lực kiểm soát bản thân. Giới hạn của nó là không nên dùng ý tưởng buông xuôi để né tránh trách nhiệm, đánh giá rủi ro hay những hành động cụ thể cần thiết. Cuối cùng, các bài tập hướng đến ứng dụng trong công việc, sức khỏe, thói quen và sự bình an nội tâm, Creative Visualization, được thiết kế như một cẩm nang thực hành, không chỉ là một tuyên bố triết lý về sức mạnh của trí tưởng tượng. Những phiên bản quen thuộc của sách bao gồm các bài thiền, bài tập thư giãn, gợi ý viết lời khẳng định và cách áp dụng hình dung vào nhiều lĩnh vực. Gawain đề cập đến việc phá vỡ thói quen tiêu cực, cải thiện lòng tự trọng, phát triển khả năng sáng tạo, theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp, gia tăng cảm giác sung túc và tạo thêm sự bình an bên trong. Sự đa dạng này giải thích vì sao sách thường được đọc như một tài liệu phát triển cá nhân tổng quát. Cách áp dụng có trách nhiệm là chọn một vấn đề đủ cụ thể, thực hành trong thời gian ngắn nhưng đều đặn, rồi kết nối bài tập tinh thần với một hành động quan sát được. Ví dụ, nếu mục tiêu là chuyển nghề, hình dung về một ngày làm việc phù hợp có thể giúp làm rõ các ưu tiên. Nhưng bước tiếp theo vẫn là cập nhật kỹ năng, tìm hiểu thị trường, xây dựng quan hệ nghề nghiệp và nộp hồ sơ. Với sức khỏe, thư giãn và hình ảnh tích cực có thể hỗ trợ tinh thần, nhưng không thay thế chẩn đoán hay điều trị chuyên môn. Điểm mạnh của cấu trúc bài tập là nó khiến người đọc trở thành người quan sát chủ động đối với suy nghĩ và khát vọng của mình. Điểm cần giữ khoảng cách là những tuyên bố rộng về khả năng tạo ra kết quả bên ngoài bằng tâm trí. Hiệu quả thực tế thường phụ thuộc vào hoàn cảnh, hành động, năng lực và sự hỗ trợ xã hội, không chỉ vào mức độ hình dung. Kết luận, Creative Visualization phù hợp với người muốn xây dựng một thói quen suy ngẫm có cấu trúc về mục tiêu, niềm tin và cách tự thoại nội tâm. Nó có thể hữu ích cho người đang mắc kẹt trong sự tự nghi ngờ, khó xác định điều mình thực sự muốn hoặc cần một phương pháp nhẹ nhàng để kết nối ý định với hành động hàng ngày. Những người làm trong lĩnh vực sáng tạo, kinh doanh, thể thao hoặc đang chuyển hướng nghề nghiệp cũng có thể khai thác các bài tập hình dung như một cách làm rõ kết quả mong muốn và duy trì sự tập trung. Lợi ích thực tế nhất của sách không phải là lời hứa tạo ra mọi điều bằng suy nghĩ. Giá trị của nó nằm ở việc hướng người đọc chú ý đến các giả định đang điều khiển lựa chọn của mình, tập diễn đạt mong muốn theo hướng tích cực và giữ sự linh hoạt khi thực tế không diễn ra đúng kế hoạch. Các bài thiền, lời khẳng định và gợi ý tự quan sát khiến phương pháp có thể được thử nghiệm từng bước thay vì chỉ đọc để lấy cảm hứng. So với nhiều sách cùng thể loại về thu hút hay tư duy tích cực, tác phẩm của Gawain nổi bật vì có vị trí tiên phong và vì nó không hoàn toàn tập trung vào thành tựu vật chất. Bà gắn mục tiêu cá nhân với sự chân thật, động cơ phù hợp và cảm giác hòa hợp nội tâm, dù ngôn ngữ tâm linh của sách có thể không thuyết phục mọi độc giả. Cách kết hợp giữa hình dung, khẳng định và tự khám phá vẫn làm nó trở thành một tác phẩm nền tảng của dòng phát triển cá nhân này. Đọc với tinh thần phản biện, người đọc có thể giữ lại những thực hành hữu ích mà không cần chấp nhận mọi tuyên bố siêu hình của tác giả. Nếu bạn muốn ủng hộ Shakti Gawain, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!